Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 3 là ngày kỷ niệm khánh thành kim tự tháp kính bảo tàng Louvre, một viên kim cương trong lòng Paris, một tác phẩm thu hút rất đông du khách tham quan bảo tàng chỉ sau bức tranh nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci và tượng thần vệ nữ Milo chứ danh. Nhưng có mấy ai biết viên kim cương đó đã từng là một đề tài gây tranh cãi, khiến báo chí tốn biết bao giấy mực, thậm chí là một đề tài đấu đá chính trị giữa cánh tả và cánh hữu Pháp trong những năm 1980 dưới thời Tổng thống François Mitterrand. François Mitterrand nhậm chức Tổng thống Pháp vào năm 1981. Ông là Tổng thống cánh tả đầu tiên của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, vốn là người đam mê văn hóa. Chỉ ít lâu sau khi trở thành ông chủ điện Élysée, François Mitterrand đã yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa Jacques Lang thực hiện hai việc. Thứ nhất là trình ngay lập tức danh sách các dự án lớn về cải tạo Paris và vùng phụ cận, trong đó kiến trúc phải đi đôi với nghệ thuật. Thứ hai là xây dựng trên toàn nước Pháp các puits de vie, tạm dịch là giếng khơi cuộc đời, có nghĩa là các trung tâm nghệ thuật sáng tạo. Trong số các đề xuất của Bộ trưởng Jacques Lang, dự án gây nhiều chú ý nhất là hiện đại hóa và mở rộng diện tích bảo tàng Louvre bằng cách di rời trụ sở Bộ Tài chính khỏi tòa cánh Rivoli sang phố Bercy và giải tỏa sân Napoleon, vốn thời đó được dùng làm bãi đậu xe. Kiến trúc sư được Tổng thống Pháp đích thân mời phụ trách thiết kế là ông Yoé Mingpay, kiến trúc sư người Mỹ gốc Hòa, nhà thiết kế nhiều công trình lớn nổi tiếng trên thế giới.
Điểm nhấn trong bản thiết kế của ông Pay để hiện đại hóa điện Louvre là xây dựng ngay tại sân Napoleon một kim tự tháp bằng kính trong suốt cao 21,64m, mỗi cạnh có kích thước 35,24m. Theo tỷ lệ thu nhỏ từ kim tự tháp nổi tiếng Khéops của Ai Cập, cửa vào kim tự tháp là cửa chính dẫn xuống khu đón tiếp, bán vé, để từ đó du khách bắt đầu hành trình tham quan bảo tàng.
Cũng giống như một số công trình lớn khác ở Paris như tháp Eiffel, trung tâm văn hóa Pompidou, dự án kim tự tháp kính tại điện Louvre khi mới ra đời đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của công luận. Kim tự tháp Louvre bị coi là một tác phẩm chỉ đạt điểm không về kiến trúc, thổ kịch, từ hình dáng đến chất liệu thiết kế đều phá vỡ cảnh quan, phong cách kiến trúc cổ điển vốn có và làm hỏng cái hồn của điện Louvre. Thậm chí, kim tự tháp Louvre còn bị gọi là ngôi nhà của người chết. Bộ trưởng Văn hóa Pháp thời đó, ông Jacques Lang, sau này trong cuốn sách Những trận chiến về Grand Louvre đã nói rằng ông rất ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội, kịch liệt của những người phản đối. Còn đối với kiến trúc sư Yoé Mingpay, thời điểm khó khăn nhất với ông là vào tháng 1 năm 1984, khi ông phải trình trước Ủy ban cao cấp phụ trách các công trình lịch sử của Pháp, dự án của mình trong tiếng la ó phản đối, thậm chí cả sự kỳ thị nhắm vào gốc gác Trung Quốc của ông. Thiết kế của Yoé Mingpay chỉ được thông qua với vừa đủ số phiếu cần thiết. Ngày hôm sau, bản phác họa kim tự tháp Louvre được giới thiệu trên trang nhất nhật báo François. Nhà văn Jean Dutour, viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, có bài xã luận với tiêu đề Nước Pháp khốn khổ, trận chiến kim tự tháp chính thức bắt đầu. Nhiều khiếu nại, kiến nghị, thư ngỏ phản đối kim tự tháp Louvre được gửi đi tới tấp. Ca sĩ nổi tiếng Yves Montand của Pháp đã thu âm một ca khúc bông lơn về dự án của Mingpay. Bài hát tạm dịch là bức thư vô danh gửi ông quản đốc bảo tàng Louvre, mở đầu bằng câu có những điều kỳ dị đang xảy ra ở bảo tàng Louvre.
Il se passe des choses bizarres.
Tuy nhiên, theo các thăm dò ý kiến người dân, phần thắng lại nghiêng về Mingpay. Thêm vào đó, Bộ trưởng Văn hóa Jacques Lang đã khôn khéo tránh để thị trưởng Paris Jacques Chirac phật ý, mà phản đối kế hoạch xây kim tự tháp. Vì thế, dự án vẫn được tiếp tục. Nhân 10 năm kỷ niệm ngày khánh thành kim tự tháp điện Louvre, Jacques Lang đã tiết lộ.
Lorsque est arrivé sur la place publique le projet de pyramide, je me suis dit évitons que M. Chirac fonce dessus comme le taureau sur un chiffon rouge.
Khi mọi người đều biết về dự án xây kim tự tháp, tôi đã tự nhủ. Phải tránh cho ông Chirac nhảy dựng lên như một con bò tót nhìn thấy chiếc khăn màu đỏ và phải cố gắng né tránh để ông ấy không gây trở ngại. Và tôi đã cố gắng huy động bạn bè, những người được ông ấy đánh giá cao. Chẳng hạn như ông Jean Prouvé, chủ tịch hội đồng giám khảo cuộc thi thiết kế Trung tâm Văn hóa Pompidou, phu nhân cố tổng thống tiền nhiệm Georges Pompidou và một vài người khác nữa, để họ nói với ông Chirac rằng, thưa thị trưởng, ông đừng quyết định quá nhanh. Hãy đón tiếp và trao đổi với kiến trúc sư Pei. Hãy xem bản mẫu maquette rồi từ từ quyết định.
Recevez l'architecte, Monsieur Pei, voyez la maquette, prenez votre temps.
Công cuộc xây dựng kim tự tháp kính của Yeo Ming Pei là một cuộc chạy đua với thời gian trên một công trường khổng lồ với nhiều thách thức về kỹ thuật. Thủy tinh làm kính phải là loại thủy tinh kim cương trong suốt, gần như tuyệt đối và không màu để kim tự tháp không ngả sang màu xanh giữa ánh mặt trời. Và dù đứng từ sân nhìn xuống hay đứng từ dưới nhìn lên thì lớp kính đều phải phản chiếu đúng màu vàng óng như mật của các bức tường điện Louvre. Thêm vào đó, phải là kính hai lớp đủ dày nhưng nhẹ và có độ bền, đảm bảo an toàn lâu dài. Mặt kính cũng phải được mài phẳng đến tuyệt đối. Bộ khung kim tự tháp làm bằng 95 tấn thép và 105 tấn nhôm, phải thanh mảnh, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn để gánh đỡ gần 700 miếng kính. Nhiều lời đồn đại cho rằng có tổng cộng 666 miếng kính và con số 666 là con số của quỷ Sa Tăng. Nhưng thực ra, kim tự tháp được ghép từ 673 tấm kính hai lớp. Mặc dù người ta hay gọi là kim tự tháp điện Louvre, nhưng thực ra có tổng cộng 5 kim tự tháp. Ngoài kim tự tháp chính lớn nhất, còn có 3 kim tự tháp nhỏ cao 4,92 mét nằm ở 3 phía bao lấy kim tự tháp lớn và một kim tự tháp nhỏ treo ngược có chóp nằm dưới lòng trung tâm thương mại cao Gare du Louvre. Với loại cát trắng mịn chỉ có trong rừng Fontainebleau ở ngoại ô phía nam Paris. Với công nghệ sản xuất ít thấy, những lò nung thủy tinh đặc biệt, kiến trúc sư Ming Pei và hãng sản xuất kính Saint-Gobain hàng đầu của Pháp đã hợp tác tạo ra một loại kính đặc biệt, hoàn hảo và chưa từng xuất hiện trên thị trường. Kim tự tháp điện Louvre được khánh thành vào năm 1989 và gây tiếng vang lớn, tạo một bước ngoặt cho lịch sử bảo tàng Louvre. Vào năm 1999, nhân kỷ niệm 10 năm khánh thành kim tự tháp Louvre, kiến trúc sư Ming Pei có mặt trước công trình nổi tiếng của mình đã tự hào phát biểu.
C'est un très grand jour pour moi.
Hôm nay là một ngày rất trọng đại đối với tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy kim tự tháp đã trở thành một nơi sống động.
10 năm sau khi ra đời, kim tự tháp vẫn nhận được những lời nhận xét trái chiều từ các du khách. Có người thích thú, tán dương, nhưng cũng có người chê bai.
Đâu phải là không hợp lý, nó không hề làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của công trình xung quanh. Kim tự tháp trong suốt mà.
Với tôi thì kim tự tháp bị đặt nhầm chỗ, nó không hợp với các tòa nhà quanh đây.
Bảo tàng Louvre thì không thể thiếu kim tự tháp được.
Mọi người cần làm quen với nó, tôi thì cũng sẽ quen thôi. Sau 20 năm, kim tự tháp đã góp phần đưa số du khách tới thăm Louvre tăng gần gấp 3 lần, từ 3 triệu lượt khách một năm lên thành 8,5 triệu lượt khách một năm. Giờ đây, sau gần 30 năm tồn tại, kim tự tháp bằng kính tại sân điện Louvre vẫn được coi là một trong những biểu tượng không thể thiếu của Paris, bên cạnh tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Notre-Dame de Paris, v.v. Viên kim cương đó là một minh chứng cho thấy sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và phong cách cổ điển không phải là điều không thể tồn tại giữa lòng Paris.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris. La plus belle vie.